Hôm nay ngày vui của bạn đạo Houston có cơ duyên thanh nhẹ đoàn tụ trong cái ý lực tham thiền giải mở nghiệp tâm. Chúng ta có hội nhìn, có cơ hội nhìn nhau trong một tình quý thương lâu ngày không gặp, nay chúng ta có cơ hội tái ngộ. Duyên lành đó nó đưa đến cho chúng ta ý thức rõ chúng ta là người có khối óc mà có phương pháp để khai mở khối óc, nên tận dụng ý lực mà khai triển tới vô cùng thì chúng ta mới có lối thoát. Hiện tại nhìn ở mặt đất người càng ngày càng đông, rồi cạnh tranh tạo cho không có lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu khai mở tìm một lối thoát vĩnh cửu và chúng ta nguyện tu không có trở lại mặt đất để làm gì, cương quyết để đi lên và giải quyết phần ánh sáng tự vi sẵn có của chúng ta càng ngày càng sáng cho hơn, tiến hóa để xây dựng chứ không phải tiến hóa để cạnh tranh nữa. Vì mang sát phàm thì phải cạnh tranh mới có cuộc sống. Cái sự cạnh tranh đó nó càng tiêu hao tất cả ý lực sẵn có của chúng ta, rồi mất nguồn ánh sáng từ bi vốn căn bản từ tại bi phân chiết mà ra. Từ ngày hôm nay chúng ta hướng thượng đi đâu, đi hội nhập với đại bi thì chúng ta mới dũng mãnh và chúng ta không sẽ không bị bỡ ngỡ trên đường tiến hóa của trung đạo. Chúng ta không theo phe nào, trung đạo tiến hóa thì tất cả hành động, những cái phương pháp mà các bạn đang thực hành bây giờ là khai triển trung tâm, chứ không có xuyên bên mặt, cũng không xuyên bên trái. Tại nên nó hơi khác hơn những cái môn phái khác. Mà các bạn tu bằng cái ý lực cởi mở như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ tiến tới vô sanh bất diệt, không bị bỡ ngỡ trên đường đi. Có nhiều người nói tôi tu mà tôi tự tu tự tiến rồi ra kia không có ông tiên này ông kia ông sư phụ giúp tôi làm sao được. Khó chứ. Ý lực mình trung dung thì tiến hóa theo đường tiến của trung dung. Tất cả đều có sẵn sàng hết, chỉ chờ chúng ta đi như đường đi ngoài đường. Đường đã làm xong, chỉ chờ chúng ta đi mà thôi. Mà nếu chúng ta tu mà không hành bê trễ thì lúc đó chỉ có đi xuống không đi lên. Tranh chấp chừng nào đi xuống chừng nấy. Mà cải tiến đi lên thì chừng nào thì chúng ta sẽ được an nhẹ ở tương lai. Sau khi chết, chúng ta có đường lối rõ ràng, không bị nghịch cảnh bạc đãi nữa. Ở thế gian cho chúng ta thấy sống trong nghịch cảnh rất nhiều, bạc đãi chúng ta. Không tiến tới xây dựng và chỉ có tiêu hao, phá hủy. Dù có dày công cách mấy đi, rốt cuộc cũng bằng phải không ra đi, không có được một món gì mang theo đi. Chỉ có người tu ý thức được trung đạo giải thoát thì chúng ta mới được mang theo một thế giới tình thương và đạo đức, là ánh sáng của nội tâm ra đi. Cái đó là cái vốn cuối cùng của tâm linh, không có bao giờ hủy hoại được. Cho nên các bạn đã dày công bỏ công học tu cái phương pháp này, nó lợi ích vô cùng. Hằng ngày chúng ta đối diện với đời, bao nhiêu chuyện trần trược đưa vào óc, mà chúng ta có phương pháp ban đêm lại giải nó ra, cứ trực lưu thanh. Thì mỗi ngày làm chút, nên phải nhiều ngày mới được. Thì nhiều người nếu tu 10 năm mà không thấy gì, bởi vì bận rộn cái chuyện đời quá nhiều, mà chuyện đạo rất ít. Một đêm chỉ làm tiếng hờ mấy chục phút, không có ăn thua gì, cộng lại không có bao nhiêu giờ. Bây giờ chúng ta thấy gì? Rõ ràng, chuyên cơ biến chuyển, có nơi thanh tịnh, có nơi đắp dừng chân mà không có bị sập, không bị động, không bị bão. Tại sao chúng ta đi tới, không đi tới đó để hưởng? Mà chúng ta có cách đi tới đó nên đi không? Bây giờ tất cả chúng ta phải đi, ý thức rõ ràng, chúng ta đi chứ không còn con đường nào hơn hết. Bây giờ kể cả cho các bạn là biến thành vua hết ở thế gian cũng không có trường cửu được, cũng tay không ra đi mà thôi. Làm thành vua rốt cuộc cũng có tay không ra đi. Mà các bạn bước về con đường trung đạo thì các bạn có tất cả và luôn luôn đợi đợi ánh sáng đó, nó không có bị diệt. Nó sống trong cái vui hòa thương yêu và xây dựng, được kết thành một biển yêu của Thượng Đế, không còn nghịch cảnh trong tâm nữa, không còn tiền tài danh vọng động loạn như thế gian đâu. Chúng ta tu một đường một là chúng ta sẽ kết hợp thành một biển yêu của Thượng Đế ở bên trên, lúc nào cũng sống động, quần cứu độ quần sanh rất rõ ràng. Cho nên các bạn tu, các bạn thiền, các bạn làm đại sự cho tương lai, khối óc được phát triển mới thấy rõ giá trị của con người. Thế gian không ai có thể chế được, cái óc của con người không ai chế được, chúng ta đang có, chỉ chờ chúng ta hành mà thôi. Hành mở là tiến, thì nền tảng văn minh rõ ràng, từ đây tới 2000 năm chúng ta sẽ đạt được những sự tốt lành cho nhân loại ở tương lai. Cứ cố công hành đi, không cần học lý luận gì hết, hành tự mình khai mở mới là chánh pháp. Mà ôm lý luận của người này người kia, ôm cái lý luận của chư Phật thành công nói ra mà mình ôm, mình đành lãi nhãi thét rồi không có kết quả. Đó là sự thành công của Ngài thôi chứ mình không có. Bây giờ mình hành như Ngài, dấn thân hành như Ngài thì mình có cơ hội đi tới chỗ sáng suốt. Một phần nào của Ngài cũng là quý rồi. Cho nên chúng ta quý mến Phật thì chúng ta phải tu hành như Phật đã và đang tu. Phải chịu khó. Khó chỗ nào? Chúng ta hàng ngày là bị nghiệp bám, bước ra trường đời là bị trượt và nghiệp nó bám. Mà cái xác của chúng ta cũng bám luôn cái hồn. Mà tại sao chúng ta thiền? Ta thiền để cho nó lặng, nó phẳng lặng, thì cái nghiệp xác, nghiệp thân này nó không có bám cái hồn nữa, cái hồn mới dễ dãi xuất ra khỏi thể xác. Cho nên cần thiền nhiều giờ là vậy. Thiền nhiều giờ là tất cả nó yên ổn hết, cái hồn mới là xuất ra được. Cho nên nó rõ ràng cái công chuyện của chúng ta đang làm, cứ trực lưu thanh về cái nguyên khí trực là không còn nuôi dưỡng trong cơ tạng chúng ta. Mỗi đêm chúng ta làm thanh lọc, pháp luân thường chuyển thanh lọc cho nó ra hết. Rồi chúng ta càng tu càng thiền thì nó giải mở cái nghiệp thân. Nghiệp thân không còn nữa thì cái hồn nó dễ giải ra đi. Cái hồn là trách nhiệm cho cái thân. Mà cái hồn được nhẹ nhàng thì hồn phải đi học đạo, thì hồn không có lười biếng. Xác có quyền lười biếng, hồn không có được lười biếng. Cho nên bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà các bạn đã tu rồi, thu rút biết bao nhiêu kinh nghiệm, ngày nay tôi nhắc lại cho các bạn hiểu rõ là chính mình phải thiền nhiều. Mình thiền nhiều mình cảm thấy an ổn vô cùng. Không ai cho hết. Yên ổn trong một góc ở trong nhà vậy thôi. Sau những ngày giờ làm việc, tìm cuộc sống nơi thế gian thì phải dùng cái vía lục căn lục trần phải làm việc tận tâm, thì tự nhiên nó mới xứng đáng cái ý lực tu học của Phật học. Chứ đừng tôi người tu mà tôi làm so đo, ăn lấn ăn gian thiên hạ không nên. Ta không cần, không cần ăn gian họ thì mình cũng đủ sống nè. Rất rõ ràng, phải dùng ý lực rõ ràng, phân minh mọi việc, trắng ra trắng, đen ra đen. Chứ không nên ua nữa. Thực hành cho kỳ được, các bạn tu như vậy thì tương lai khối óc các bạn sẽ tiến về dũng mãnh tốt đẹp. Thấy rõ từng trời hơn, thấy rõ từng người hơn, thấy vạn linh rõ ràng. Mà chúng ta đứng trong vị trí xây dựng chứ không có phá hoại nữa. Thì hôm nay ngày vui tôi về đây được thăm các bạn, và chúng ta nên bàn bạc tiếp những gì mà các bạn mong muốn biết, hay là những gì các bạn đã biết trình bày ra đây, để chúng ta từng cùng tìm tòi giải pháp tốt hơn, ngắn gọn hơn để cống hiến cho chung. Chúng ta bằng lòng tu để người kế tiếp được tu. Ngày nay anh em huynh đệ tỉ mũi ra càng, chúng ta càng ngày càng đông rồi đó. Người này truyền người kia rồi họ tu, mà bằng lòng tu đúng luật lệ khai triển tâm thức thì nó mạnh biết vô cùng, là tâm thanh tịnh, đại bi phát khởi, hòa hợp với đại bi bề trên. Lúc đó chúng ta thanh nhàn sung sướng vô cùng, cái gì cũng có, không có thiếu đâu. Các bạn nghe lời tôi thực hành và các bạn thấy không có thiếu cái gì hết. Cho bây giờ mỗi năm có những cái đại hội để nhiều bạn không thiền ước ao đi đại hội mà thiền nhiều rồi rốt cuộc nó cũng đi được. Nên là cái duyên của trời đất sắp đặt chứ không phải người ta sắp đặt. Cái duyên của trời đất cứu độ chúng sanh rõ ràng. Có ý lực tu học thì lúc nào cũng có người ta giúp. Trời Phật là giàu mạnh hơn chúng ta, mà chúng ta hướng tâm về đó, nhà giàu không có bỏ chúng ta. Chứ có nghịch phản loạn chống lại là tự hại thôi, chứ không ai hại mình. Cái điển từ bi, Thượng Đế chỉ biết thương yêu, Phật chỉ biết thương yêu, người trường pháp chỉ biết thương yêu và dấn thân độ tha tại thế, chứ không có làm gì hơn. Mà không làm cho các bạn đau khổ, không làm cho các bạn bị nghịch. Và chỉ giải nghịch khai thông tâm trí của các bạn mà thôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Dạ thưa thầy, có người nói với con rằng bị gì thân nhân bên Việt Nam họ than khổ, họ viết thơ qua xin con cho tiền mà cứ xin mãi. Rồi có người nói với con rằng chỉ mà làm như vậy nữa người ta sẽ kiểm chỉ đấy, bị gì để cho họ trả nghiệp. Thưa thầy có đúng không?
Đúng, để họ trả nghiệp tốt hơn. Việt Nam bây giờ là đang trả
nghiệp. Vậy rồi không giúp người ta sao thưa thầy?
Giúp chút đỉnh thôi chứ mình đâu có khả năng gì bằng ông trời được. Ông trời đang giúp họ nữa. Ông trời Thượng Hoàng Thượng Đế đang làm việc, bắt làm việc nhiều nữa ở Việt Nam à.
Thầy như vậy là giúp nhỏ giọt.
Ừ, nhỏ giọt cho
đó. Họ cứ xin, họ giúp thôi qua xin. Thành ra rồi có người nói với con như vậy mà. Con thấy họ khổ quá.
Họ tưởng con ở đây là ở nhà lầu, tiền nhà băng. Đồng hồ Omega con đâu có mà giúp thơ mua cho họ cái đồng hồ Omega. Họ đâu có biết cái gì đâu. Họ tưởng bên này là mình dễ lắm. Bận đồ cũ không à, mà tưởng là sang. Tại chụp hình xanh đỏ đỏ đó, gửi về tưởng như bà này giàu rồi, phước tướng rồi, mập thù lù rồi. Tôi nói vậy đó. Được cái óc họ cũng chưa chỉnh đốn được, cũng chưa hiểu cái giá trị họ ở trong khổ và được tiến về tâm linh họ không biết. Cho nên Thượng Đế chuyển và Thượng Đế đang làm nhiều việc lắm ở Việt Nam. Thế rồi họ sẽ tu. Con ráng con tu chứ còn lâu thôi họ tu nhanh hơn con. Nói thiệt á.
Dạ, yeah, tôi cảm ơn
họ thầy. Có cơ hội tu họ tu nhanh hơn con.
Dạ, yeah, tôi cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, tự nhiên hồi sáng lên đây thiệt. Đầu sáng này con đi dạo cảnh dưới dị tư. Con tự nhiên con ngực. Cầm tay con hầu tưởng là ước gì con cầm tay mẹ con đi xuống quán trường.
Cái tâm còn con còn đời quá. Nếu con thật sự đạo con cố gắng tu thêm để cho chồng con mẹ con được thăng hoa. Con hiểu chỗ đó không?
Dạ. Yeah.
Cái đó là cái công phu để cứu độ gia can. Còn ôm cái tâm đời mà lý luận nghĩa là trật rồi.
Dạ. Yeah. Yeah.
Cố gắng tu đi, có dịp tới đây là tu. Gia đình không ăn tu cho đắc đạo để cho gia đình được thăng hoa.
Thầy
hơn là dẫn tay mẹ đi vô vườn hoa mà ngày nào chết không có biết.
Yeah.
Yeah. Giả mà. Con nói đó là nãy là chỉ chuyện giả.
Yeah.
Tâm thức chưa khai.
Yeah.
Tâm thức khai là mình ăn năn hối cải, mình khai triển tức vô cùng sáng suốt để gia đình được thăng hoa. Mình đem lại cái đại phước cho gia can. Yeah. Mình đang làm và phải làm, tiếp tục làm.
Yeah.
Cố gắng tu đi.
Yeah. Là sao con ngồi thiền, rồi tự dưng con cảm thấy chồng con đó, mà tại sao con cảm thấy con quá cô đơn?
Cái đó là cũng còn yếu quá. Cứ nói chuyện đời không à?
Dạ, vậy đó.
Con nuôi trong đạo. Thì tôi phát triển tâm từ bi tôi, thì ánh sáng tôi mới chiếu cho chồng con tôi. Chồng con tôi không bao giờ xa tôi phát triển được tâm từ bi là tôi càng khăng khít hơn. Anh em tôi không có xa tôi, đồng loại tôi không có xa tôi. Phát triển được tâm từ bi thì tốt hơn.
Yeah.
Cho nên mọi người ta cố gắng tu để đạt tới cái gì, đạt tới cái chỗ đó. Mới có vị trí, nhiệm vụ làm việc. Chân toàn chân, chứ không phải là một người ở thế gian đó. Cho nên con đừng có lưỡng cái gia đình nhỏ nhỏ vậy mà.
Yeah.
Trọng nó.
Yeah.
Con lo con tu cái xác con khai thác ra vạn linh trong cơ tạng con, lục căn lục trần con bỏ xó, con đi lo cái chuyện bên ngoài. Con tu để khai thác những cái gì bên trong con, rồi nhiên hậu con mới trở về vị trí từ vị con ban chiếu tất cả những người đó được thăng hoa tốt đẹp, rồi họ ủng hộ hơn, tiến đường hơn đi tu. Mà
lần
họ
nữa
không biết tại sao.
Thưa quý bạn đạo, điều đầu tiên là con xin đổi ơn Đức Thầy về những sự thương xót của Đức Thầy giúp cho cha mẹ con và cho gia đình chúng con. Thì con chỉ có mong là được sống đủ ăn, tâm hồn được nhẹ nhàng, yên lành, đó là một điều quý nhất và có tu.
Nên quý những cái nghịch cảnh đó, nhờ nghịch đánh cảnh đó thật sự là thầy mình đang dẫn tiến, mình phải giữ tâm đi lên, sau này của cải ăn không hết mà tướng số phải thay đổi hết mới là thật người tu. Cố tu đi, những lời chân lý tôi nói là tôi đã làm, hiểu tôi đã làm, tôi không có đồng xu, không có tính toán ngày mai chết đói, ngày mai không tiền ở trong bóp, không tiền, không tính toán. Nhưng mà ngày nay mọi người nhìn tôi, bao nhiêu người tôi phải lo lắm, mặt này tôi phải tối tâm đi. Không, bồi dưỡng cái thanh tịnh sát suốt ở trong tâm, rồi tôi cũng không có nghèo đói gì. Tôi thương mọi người thương tôi, không lý người ta bỏ đói tôi sao? Tiền của xài không hết, có tâm hồn mà tính toán về tiền bạc là tự lừa gạt mình mà thôi. Chắc chắn như vậy. Qua những cái cơn đó mới thấy rõ tại sao những người có đầu óc giỏi, thiệt giỏi mà vô casino quánh chập cũng thôi. Casino là chợ trời, chợ đời kiếm ăn nên không tính gì tính, không qua ông trời tính. Cho mình thích tâm sáng suốt, mình là người giàu mạnh, người vô vi là người giàu mạnh, không lúc nào cũng giàu mạnh hết, sáng suốt, không có bị lệ thuộc bất cứ một người nào hay chế độ nào hết. Nên ráng tu thiền nhiều để giữ những khoa học của chư Phật dạy mình, làm việc sáng suốt lên, sử dụng chính mình và nhận luồng điển từ bi của chư Phật cho vô sanh, là chuyện đại sự mà từ thuở con đi học đã mong muốn rồi, không chịu làm. Gặp được cái pháp mà làm tới bây giờ là ngon lành lắm rồi, không làm thì nó phải bị một cú rẹt xong nghĩa mới thấy bây giờ đủ ăn, không phải tính tiền. Rồi trời Phật sẽ giúp mình tới gì nếu mình sống với trời Phật? Có trời Phật thật, không phải cũng có. Trời Phật giúp mình nhiều lắm mà mình không nhận. Rồi bây giờ mình thành thanh thản đi, để trời Phật định, thì công việc sẽ tốt đẹp vô cùng, không có nên sai lầm nữa. Nháy mắt thôi. Học toán học rồi, 1 tới 10, 1 tới 9 rồi trong zero nó mới là biết cái số trúng là trật. Mà bây giờ ngày nay nó trở về zero, mình biết số trật. Bây giờ mình nuôi dưỡng cái zero để mình lên, mà lên zero được rồi là không có mắc lên, chấp nhận. Đây là bài học của trời Phật chuyển cho mình để học, để tiến, chứ không phải cho mình thụt lùi. Cố gắng tu đi, linh khí phát triển dồi dào, tinh khí dồi dào, tiền bạc dồi dào, không có lo, không có lo nữa. Nhớ nghe lời tôi dặn sao trong băng, làm vậy là vinh quang lắm, tốt đẹp, gia can cũng tốt, vợ con đều tốt hết.
Xin tôi ăn thử.
Dạ, lời đầu con xin gửi lời chào mừng sức khỏe đến thầy Tám và kính chào quý vị bạn đạo. Thưa thầy Tám, nhờ duyên lành con viên pháp công phu của thầy để giúp con trở về với đấng mà con tôn thờ một cách thực tế và hiểu biết hơn. Hàng đêm con đều nghe băng của thầy Tám, con cảm thấy rất nhẹ nhàng và dễ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên về thực hành thì có lẽ con hành rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ con nghĩ là tại trong người còn trần trược, Và thứ đấy là con bị bệnh allergy nghẹt mũi. Một năm 4 mùa thì con bị gần 3 mùa. Do đó khi soi hồn và thở chiếu minh, con cảm thấy rất khó chịu. Vậy chị này và ý kiến.
Dạ, rất khó chịu.
Dạ, không biết cái nghẹt mũi của con là tại trần trược hay là vì hoa cỏ như là bác sĩ.
Con là khi con có thanh lọc chưa?
Dạ, chưa.
Con thanh lọc allergy nó phải đi. Nhiều người đã bị allergy thanh lọc hết rồi.
Dạ.
Còn nhớ làm sao hồn nhiều cái mũi nó sẽ thông.
Dạ.
À. Làm sao hồn cho lâu lâu sáng dậy nhớ làm 15 phút trong mơ.
Dạ.
Sao hồn cho lâu 15 phút nó tốt. Rồi đi quần áo vậy cho ruột dơ ơ dơ cậy. Mình lọc cái nó sạch cho nó không có allergy nữa.
Dạ.
Cho nên tại sao Thiên Liên giáng cờ xuống nói các con ngu muội ơi, bây giờ quá mà không chịu tắm, mà không chịu rửa, chỉ tắm bên ngoài không tắm bên trong. Cái ruột mà cứ cho mình là cái ruột sạch, càng lớn tuổi càng dơ, mà càng lo săn sóc nó càng trẻ. Cho nên tu vô vi phải biết săn sóc từ bên trong chứ không phải săn sóc bên ngoài. Tu thiệt luân thường chuyển là săn sóc bên tâm. Người ta nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, nó giải được lập tố thì huệ tâm nó khai. Mình cứ làm pháp luân thường chuyển nhiều đi thì nó cái huệ tâm nó khai. Còn cái căn người ta nói là thầy bói nó căn thấp lắm, làm nhiều thét rồi căn nó cũng cao. Bởi vì nó ngu, nó chấp nhận, nó thuận thiên giả đầu, nó lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ để sửa trị tâm thân. Cho nó không khói ốc phạm trượt, nó lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ nó làm, nó khai triển cái tâm thân nó khoa học rõ ràng, nó mở ra. Rồi ai xin căng thấp căng cao tôi thở thét sáng cái ốc ra, niệm Phật thét ra, cái ốc nó sáng. Niệm Phật để làm gì? Cho cái trí nó sáng. Niệm Phật được tiếp xúc ngay luồng điển của Đức thì đại trí nó mở, đâu có thua ai. Thấy thanh tịnh, không tiền, không bạc, mà sang bài hoài. Nên ở thế gian này họ cầu vậy chứ. Cái chết của đâu có đem đi được. Mà họ làm, không chịu khó. Khó khổ có bao nhiêu chút xíu đó sửa cho mình. Để tận hưởng của trời Phật ban mình. Lấy đâu mà nói bằng chứng trời Phật ban và không cho là mình đâu có cái xác này. Cái xác là cái luật trời mà không lập lại luật trời đâu đó đàng hoàng. Thì làm sao mà kêu có của, mình sao là kêu mình có phúc điền. Cũng như mình có xứ sở mà không khác. Xứ sở làm sao giàu được mà mở đường xá cho dân đi. Cho nên ở đây mình có cái xác cũng như cái xứ sở. Mình tu soi hồn, pháp luân thiền chuyển cho nhiều. Thì huệ tâm nó khai. Cho những người ăn mặn rồi tôi chỉ cho họ cứ làm pháp lão luân khác rồi họ cũng thông minh, sáng suốt. Mình lấy cái nguyên khí của trời đất mới khai thác mình được. Mình là công cụ của ông trời mà, ai chế mình được. Mình phải lấy cái công cụ người của ông trời mới tháo khóa, mới tháo ra được. Lấy khí giới của ông trời tháo nó ra được. Rồi mình thực hiện trí giới tình thương được. Rồi nghe đạo nào hay cũng như là quảng cáo đồ ăn vậy. Nó đâu có biết nguyên lý cộng rau từ đâu đến đâu. Nó nói cái chuyện hay thành hình cho mình nghe thôi. À, cái đó hay lắm á. Vậy tôi cứu được cái này kia cái nọ vậy thôi. Chứ còn cái gốc gác không có biết đâu. Thét rồi lường gạt cả đống, không có phát triển được. Cho nên vô vi ở mặt đất này rất nhiều. Đạo nào cũng chung vô thử sắc bất sang quan rồi cũng chạy về học lại. Đó là cái kinh nghiệm để mình thấy những cái phát triển của người ta thật giả chỗ nào. Đừng có mê tín dị đoàn. Mình tu ở đây là cái gì thật, có gì đem ra nói vậy. Người ta, con người có cái óc họ sẽ xét, họ sẽ minh. Không có cách xén bất cứ một chuyện gì của đạo. Đạo là đạo, nói thật là nói thật. Không có gian xảo.
Kêu người ta không gian dối mà mình gian dối, mình cắt sáng là mình gian dối rồi. Chút xíu nữa mình thấy rồi. Không có bền vững. Cho nên người tu phải hiểu, mình tu lấy cái nguyên khí càng không vũ trụ khai thác chính mình thật thà, mình mới thuận thiên. Mình đem đồ ở trên xuống giải mở thì mình mới đi biết đường đi về hương quê xứ sở của mình. Nhờ cái đó nó rút rồi mình tới. Đây rồi xứ Mỹ người ta sẽ chế những cái xe mà bước vô cái đường hầm đó mà nó hút qua bên kia liền. Chạy diễn nhanh như vậy thì mới thấy rõ là cái pháp của vô vi nó hay. Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ rút được bờ, vừa nhắm mắt là rút rồi. Mình đi tới chỗ đó rồi. Nháy mắt nó tới. Hỏi cho họ văn minh hay mình văn minh, mình cũng theo kịp văn minh. Nhiều người kia tu chấp mà thờ Phật không có đi chỗ đó, thờ Phật không đi chỗ đó, mình văn minh thua người ta mà. Óc mình chưa mở mà tại sao không đi học? Còn tự ái, tự đắc, tự tu xuất thiết từ tí, chết rồi vớ vẩn làm ma, chờ sát người ta, nói lý thôi chứ có làm được cái gì. Còn đây mình thực tế phải làm sao khai thác để đi. Mình có xác, có của, thanh quan của trời rõ ràng. Mình muốn lấy bao nhiêu mình lấy, khai thác, mình phân tách những cái gì ở trong cơ tạng và trong khối óc của mình mới tiến hóa được. Đó,
con như... Dạ, cảm ơn những lời chân thật của Thầy.
Con ráng tu pháp này mà nó đúng nghe như lời chân lý của Thầy mà còn áp dụng, thông minh lắm. Nguyên lý của trời Phật, triết lý sẽ dồi dào, không có thiếu đâu. Mà tưởng đâu người ta cho, không có ai cho, mình khai thác cái mình có ra mình hưởng. Chứ lúc chết mình không có đau đớn, mình chấp nhận để mình tiến hóa mà. Ông trời cũng cho mình cái xác để mình khai thác để tiến hóa mà. Tại sao mình không khai thác để tiến hóa? Tiến hóa là ra đi, chứ đâu có người đời nói mình chết chứ mình ra đi một cõi tốt hơn. Chứ người tu mà thông cảm được nguyên lý của trời đất rồi, không có sự chết và không có tội phước nữa. Ở đời tu cái này có tội kia có tội, không dám làm mà không khai thác, không hiểu nguyên lý. Nguyên lý của cộng rau cũng không minh bạch mà kinh tôi ăn chay à. Tôi ăn chay để tôi đắc đạo. Đắc đạo gì mấy con bò nó ăn chay nó không đắc đạo. Phải không? Ăn chay mình khai thác. Mình lấy nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để mình khai thác. Rồi mình thấy điện năng sáng suốt nó tiến hóa từ tia điện ngọc sinh thế nào. Kết hợp với cái chấn động nhanh nhẹ của càn khôn vũ trụ bằng cách nào. Mình mới hiểu. Thì nó bắt kịp cái thời đại văn minh của Thượng Đế sắp đặt ở kỳ tới siêu văn minh. Còn nếu mà khối óc mà không phát triển, không có bắt kịp được. Thì cái gì mà Thượng Đế an bài cho chúng sanh.
Cảm ơn Thầy.
Phải dũng mãnh mới khai được cái trí của mình. Đặt lòng cái tâm nó mới phát. Dối trá mờ ảo tâm không bao giờ phát.
Con xin cảm ơn Thầy đã dẫn dắt con qua khỏi cái hang của gia đình. Và sau đây con xin hỏi Thầy. Ở dưới studio, con nghe người ta được bản đảo đó, đồn là đất sắp chìm xuống biển. Và họ nói là Thầy nói. Họ nói là Thầy có cầu xin với trời mà không có được. Thầy, cái chuyện đó Thầy cho con biết.
Vậy tôi vô gì chịu chết đi.
Dạ con nghe đồn nhiều lắm rồi.
Ai ra cũng là Thầy nói hết trời. Thầy mà có quyền năng gì nói thiên cơ. Thầy là một cái khùng lo tu thôi. Có quyền năng nói thiên cơ thông minh như mấy người đó. Nói thiên cơ vô trách nhiệm mà nó nói gì nó nói.
Dạ nó Thầy nói.
Không tin. Không có tin, thiên cơ là không có tin. Nó vô trách nhiệm mà, làm sao tin. Chừng nào mà ông Clinton cũng nói à, mày dọn đi, đừng ở San Diego thì được á, lên xe đi, bảo đảm hơn. Nó mờ ảo nói vậy không? Mình tu là để cho cái tâm thanh tịnh, cái đất mình cũng bị sập.
ở đất dùng đất nào cũng bị sập. Và tâm không có thanh tịnh là ở dùng đất tốt cũng thành là đất xấu. Tâm thanh tịnh ở dùng đất xấu cũng thành đất tốt. Hiểu không? Mình người tu phải hiểu cái lý do mình tại sao tôi tu vô vi. Tôi tu vô vi để khai thác cái vùng đất này, để tôi trồng tỉa điển từ bi càng ngày càng tốt. Tôi mới có cái phúc điền dồi dào. Lúc có chỗ dừng chân, sau tôi chết tôi có chỗ dừng chân. Rồi tôi tu vậy á. Chứ còn sợ gì nữa.
Dạ con sợ, nhưng mà con hỏi thầy quay, thầy có nói không?
Không có dạ. Nói chuyện đó. Không dạ. Bao giờ mà nói chuyện cơ. Tầm bà đầu óc sẹt bà nói gì chứ. Tôi là phải thẳng thắn một đường. Có nói. Tôi đi về trời mà tại sao tôi nói chuyện động đất làm gì? Động đất chuyện thế gian. Động đất chuyện thế gian tôi đi học địa chất rồi tôi nghiên cứu chứ. Tôi đi học đạo để làm gì? Học đạo để về trời mất mới gì mặt đất đâu.
Ngày xưa con biết tu từ năm 18 tuổi. Thì lúc có hướng về đạo, lúc có hướng về đời. Thì ngày nay con thấy trong đường đạo là đường vinh quang của con. Thì tất cả thầy hướng dẫn cho con thì sự trần đời con đã buông bỏ hết, con sẽ trở về với Thượng Đế. Con xin thầy hướng dẫn cho con trở đường tu.
Con tin nơi đạo, con sống nơi đạo, tin nơi đạo thì không bao giờ con bị mất về. Con sẽ khôi phục những cái quá trình ác ôn của con kiếp trước, con sẽ khôi phục lại hướng thiện tiến hóa. Cho nên ông trời đã dẫn dắt con nhiều lắm rồi, con thấy không? Con cũng là thầy bói nói chuyện đủ thứ hết cho người ta, nhưng mà chuyện mình không làm được. Ngày hôm nay con bắt đầu lo chuyện mình, giải quyết chuyện mình, rồi thanh nhẹ. Lúc đó mới giải quyết được cái chuyện tiền kiếp. Có tiền kiếp mới có kiếp này, mà nhìn kiếp này biết được tiền kiếp mình ác ôn. Bây giờ mình phải lo sửa và hướng thiện tối đa, khai triển tâm từ bi. Nếu không chịu hướng thiện thì nó dồn dập việc của cải, tình tiền gia đình bất ổn, khổ thêm thôi. Dứt khoát tu. Con nói chết bỏ nhưng mà dứt khoát tu để phát tâm từ bi sáng lạng. Có tâm từ bi phát triển, tương lai nó mới có vinh quang. Cho nên ngày hôm nay con đến đây tu thiền chung với anh em bạn đạo để phát triển tâm từ bi thanh nhẹ của chính mình, cộng tu với tất cả bạn đạo. Đó là điều quý. Con phải nhìn lại chính con thôi, không cần nhìn người khác. Quá trình con làm cái gì, bây giờ kết quả cái gì, cũng hai bàn tay không có nắm được cái gì. Bây giờ chỉ nắm được cái tâm thức, lo bồi dưỡng cái tâm thức cho nó sáng lạng. Đó là cái của cải vô cùng mà con có. Con nắm lên con đi.
Dạ con thưa thầy, bây giờ tâm linh con lúc nào cũng hướng về thầy, đi trời Phật. Mà à, xác con vẫn còn bệnh, mà con cũng quyết bây giờ dù cho chết con cũng bỏ xác, con cũng không bao giờ lùi bước nữa. Ngày xưa con cũng chưa được gặp thầy, con cũng cầu nguyện. Thì tình cờ con cũng ngạc nhiên, con không biết làm sao. Thì thầy con rất, bây giờ con chỉ nghĩ thầy là cha con thôi, chứ con không còn nghĩ ngoài là ai nữa hết. Thì con nhờ thầy giải đáp cho điều ngày xưa con làm những tội lỗi. Thì con chỉ có bói, con cũng không biết nữa. Thì khi con đã ra làm trong nghề, con đã trên gần hai mấy năm, mà cái sự con làm thì con coi con cũng vẫn bố thí cho người ta, yên cho bản thân con và tất cả anh em, cha mẹ và các bạn bè. Con cũng không có làm điều gì để ác mà nghiệp trước con biết gieo, ngày nay con chấp nhận cả.
Cho nên kiếp trước con có làm nhiều chuyện không phải lắm, rồi bây giờ con phải chịu. Mà con hiểu được cái này, bây giờ con tu, dốc lòng lo tu đi. Cái bệnh hoạn là cái chuyện hồi trước mà lại gieo tới bây giờ. Cho bây giờ từ từ con lo thiền, con có dịp may mắn hơn, sửa trị cơ tạng càng ngày càng tốt. Không có sợ một cái gì, cứ lo nhịn nhục mà lấy tâm từ bi. Không có nên phàn nàn chồng con nữa, họ nói gì nói. Chửi mình cũng vừa, họ đánh mình cũng vừa. Mình thọ tội, để mình tiến hóa, không phải thọ tội để ở lì địa ngục đâu. Nó có lập trường như mới được.
Dạ, khi xưa thầy, khi con mà càng tu nhiều thì càng khảo đảo nhiều thì con vẫn chấp nhận khi một bài học thầy đưa đến con chấp nhận trả. Mà khi con trả một bài thứ nhất thì nó đã thuộc, qua bài thứ nhì thì con cảm thấy rằng con có trả lời lợi thì con nghĩ rằng bài học đó không, con trả không thuộc. Thì nên con tự hỏi con, tại sao thần hồn mày để ăn chi vậy? Mày phải nhịn nhục. Thì lắm lúc con cũng có giận hờn, thì từ giờ con đã biết thầy tới giờ, con cũng nhịn nhục rất nhiều. Vượt qua tất cả gì con chịu, bởi vì khi con muốn hướng về với Thượng Đế thì con chấp nhận con phải trả, chứ con không từ chối. Bởi vì nghiệp trước biết đâu con làm những tội lỗi, ngày nay con chấp nhận trả hết. Dù cho xác thân con tan nát, con chỉ chờ ngày vinh quang của Thượng Đế cho con thôi.
Con thấy lục đạo luân hồi từ địa ngục mà đã đi lên con người, bị chết biết bao nhiêu lần, từ con thú bị chết bao nhiêu lần mới lên được con người. Từ từ con người phải khổ hạnh, chết trong lòng mình nhiều chuyện đời, tình tiền dương nghiệp chết hết đi, mình mới có hội tiến, có cơ hội tiến tới ánh sáng của từ bi. Cho nên đường lối của Yogi luôn luôn nó đưa tới chỗ kịch cảnh để mình thức tâm, cảm ơn, nhận lấy và đi. Bởi vì đường mình đi và nguyện mình đã phát, mình phải đi cho trót, đừng có dại dột mà trở lại con đường ma quỷ vô ích, tự phá hoại tâm thân ở tương lai chứ không có gì hết.
Dạ thưa thầy, khi con bước đường đạo thì ngoài đời cứ nhìn con nói là con quỷ, con chấp nhận. Con khi xuống tóc thì người ta chửi con rất nhiều. Con biết rằng bài học con trả mà không biết bao giờ cho hết. Khi con chào đời, khi con biết từ hồi nhỏ lớn giờ con rất đau khổ nhiều, từng đi ở đợ, từng đi bằng đau khổ rất nhiều, rất thương người, mà tại sao nhiều khi người ta không thương con?
Cho nên người tu lịch sử của Việt Nam có Quan Âm Thị Kính, có làm gì đâu, nhưng bị quan. Con thấy không? Thì con mới có một hai chuyện mà con nói là con bị quan là con chưa có chấp nhận cái quan. Con thấy cái đó là cái vụ thầy con thật giúp. Khi mà cái chuyện quan ức này khi họ chửi trên đầu mình, cũng như thầy mình đánh roi mà mình nhịn nhục thì thầy thương, không có sao hết. Dễ lắm, không có, nhịn nhục đi, không có than ván nữa. Từ đây về sau không than ván nữa, nhịn nhục lo tu thiền. Không biết gì hết, tôi học ngu, tôi không học khôn, tôi học ngu đời. Thì là có cơ hội ngoan đạo, tâm tôi sống về đạo, cái gì cũng đạo hết. Cái áo con đang bằng cũng đạo rồi đó. Từ đâu mà đến cái áo đó? Lần lần tu thiền con hiểu hết. Rồi con có hiểu cơ tạng con từ đâu mà hình thành? Lần lần con hiểu hết. Con băng lòng càng băng lòng trả nghiệp, thì tâm từ bi con càng phát triển. Lúc đó gia đình con không phải mấy người, đông lắm, sẽ phát triển nhiều hơn. Đó kêu bằng vinh quang là vậy.
Dạ thưa thầy, con lúc trước đó, con nằm mơ, con chưa có thấy thầy, mà sao con tự nhiên con lên tới trên trời, con thấy Thượng Đế, mà con khóc quỳ chân Thượng Đế, con nói bây giờ con về với Thượng Đế nó không, con mắc nợ con phải trả với trần thế. Thì từ ngày con biết đời giờ con điêu đứng rất nhiều, gian nan khổ sở, chứ chưa bao giờ con hưởng được vinh quang gì hết.
Cho nên cái chữ khổ lập ngược có chữ khổ, khổ là sướng. Con học khổ đi, ngâm trong khổ rồi phát triển, không có sao hết. Biết tu, nhớ đạo, tu thì không có khổ đâu. Tại con còn chút tâm đời, con nói là khổ, khổ, cái gì đâu khổ. Không nhớ khổ làm sao con tới gặp thầy được. Rồi từ đây con còn cái khổ nữa, con mới gặp chư Phật ở bên trên. Chấp nhận đi, không có sao hết. Đương nhiên nó phải vậy. Luật lệ của càng không vũ trụ đều có, luật lệ của Phật Pháp cũng có.